Bát Nhã Tâm Kinh, dịch nghĩa và lược giải. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiền Qua dịch chữ Hán ra chữ Việt. Nguyên văn bản dịch thứ nhất. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy năm uẩn đều không, Bát Nhã nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức chẳng khác với không, Bát Nhã. Không chẳng khác với năm uẩn. Năm uẩn tức là không, không tức là năm uẩn. Này Xá Lợi Tử, tướng không, Bát Nhã của các pháp đây, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế nên trong tướng không, Bát Nhã này không có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có sáu căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Không có sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không có sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Không có 12 nhân duyên, nghĩa là không có vô minh và cũng không có hết vô minh, cho đến không có lão tử và cũng không có hết lão tử. Không có tứ đế là khổ tập diệt đạo, cũng không có trí tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại không có đặng cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng được rốt ráo niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã tướng không có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên gọi là thần chú Bát Nhã Ba La Mật, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Bát Nhã Tâm Kinh. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiền Qua dịch lại chữ Việt. Nguyên văn bản dịch thứ hai. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Sau khi đi sâu vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy các pháp đều là Bát Nhã không, nên không còn các khổ. Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng: Này Xá Lợi Tử, các pháp chẳng khác với Bát Nhã không, Bát Nhã chẳng khác với các pháp. Các pháp tức là Bát Nhã không, Bát Nhã tức là các pháp. Này Xá Lợi Tử, Bát Nhã tướng không là tánh của các pháp, nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Bởi thế nên trong Bát Nhã không, không có các pháp thế gian như năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Và trong Bát Nhã cũng không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, khổ, tập, diệt đạo, 12 nhân duyên. Không có vô minh và vô minh tận, không có lão tử và lão tử tận, không có trí tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại trong Bát Nhã không có cái gì cả. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã không mà xa lìa được các mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng được đạo quả niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí huệ Bát Nhã không mà đặng đạo vô thượng Bồ Đề. Vì trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, không hư dối, nên cũng gọi là thần chú Bát Nhã, cũng gọi là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô Thượng và chú Vô Đẳng Đẳng. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú Bát Nhã: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Kinh Đại Bát Nhã Toát Yếu. Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang dịch chữ Phạn ra chữ Hán, Sa Môn Thích Thiện Qua dịch chữ Hán ra chữ Việt và lược giải. Lược giải: Nguyên đề mục kinh này có 10 chữ. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh. Maha, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Maha, dịch nghĩa là đại, lớn, đa, nhiều và thắng, hơn. Bát Nhã, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Prajna, vì không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ dịch nguyên âm Bát Nhã. Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa. 1. Diễn ly, xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. 2. Minh, sáng không mờ tối. 3. Trí, thông suốt. 4. Huệ, sáng tỏ. 5. Trí huệ, sáng tỏ thông suốt. 6. Thanh tịnh, trong sạch không nhiễm ô. Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một nghĩa thì không được đúng lắm, nên các dịch giả chỉ để nguyên âm chữ Phạn. Tuy nhiên, trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so sánh và cân nhắc thì có thể dùng tạm nghĩa trí huệ, vì nghĩa trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại trí huệ sau đây mới đúng với nghĩa của chữ Bát Nhã. 1. Trí huệ thế gian. Trong thế gian, những người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi là người trí huệ. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục phàm phu, không phải là trí huệ Bát Nhã. 2. Trí huệ ngoại đạo. Chúng ngoại đạo tu thiền định lâu ngày cũng có trí huệ. Xem bài Thiền Tôn trong bộ Bản Đồ Tu Phật, biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, không phải trí huệ Bát Nhã. 3. Trí huệ nhị thừa. Hàng tinh văn và duyên giác do tu pháp tứ đế và thập nhị nhân duyên mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, thần thông tự tại và có trí huệ, biết được việc quá khứ hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về trí huệ tiểu thừa, chỉ thấy về ngã không chân như, thiên không, chứ chưa thấy được pháp không chân như, nên cũng không phải là trí huệ Bát Nhã. Trừ 3 loại trí huệ trên, duy có trí huệ của Phật hay của Đại Thừa Bồ Tát mới phải là trí huệ Bát Nhã. Công dụng của trí huệ Bát Nhã như mặt trời chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp, ngã, pháp. Bởi thế nên trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì pháp nào cũng đều bỏ hình giả dối mà quang lại tướng chân thật. Tướng chân thật của các pháp đã hiện, tức là chân như hay chân lý của vũ trụ hiện ra vậy. Trí huệ Bát Nhã sẵn có trong mỗi chúng sanh từ vô thủy đến nay, không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị phàm phu nó cũng không giảm, dù chứng quả thánh nó cũng không tăng. Nó không bị các vô minh phiền não phá hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh phiền não từ vô thủy đến nay. Nó phá một cách dễ dàng và rốt ráo như gió thổi mây bay, như mặt trời chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí huệ rốt ráo. Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền đưa chúng sanh từ bên này bờ mê muội tiền phược của phàm phu đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhân cũng gọi là thuyền Bát Nhã. Muốn giảng biệt trí huệ Bát Nhã để khỏi lầm lộn với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và tiểu thừa, chúng tôi dịch nghĩa chữ Bát Nhã như sau. Một, trí huệ Phật, trí huệ của Phật tánh hay chân tâm. Hai, trí huệ Bát Nhã, dùng cả chữ Phạn và chữ Hán. Ba, trí huệ rốt ráo, Bát Nhã ba la mật. Bát Nhã có ba loại. A nhỏ, văn tự Bát Nhã, tức là học Bát Nhã. Hành giả nhờ học văn tự nghĩa lý kinh Bát Nhã mới ngộ được lý tánh Bát Nhã của mình. B nhỏ, quán chiếu Bát Nhã, tức là tu Bát Nhã. Sau khi đã ngộ được lý tánh Bát Nhã, hành giả phải tu tập, nghĩa là quán sát chiếu soi các pháp đều không. C nhỏ, thật tướng Bát Nhã, tức là chứng Bát Nhã. Sau khi tu tập, đến lúc công viên quả mãn rồi, hành giả chứng được tướng chân thật của Bát Nhã. Tu chứng Bát Nhã có ba giai đoạn. Một, gia hạnh Bát Nhã, tăng gia công hạnh tu Bát Nhã, nghĩa là sau khi hạ thủ công phu tu tập, hành giả phải tăng gia công hạnh mới đặng trí huệ Bát Nhã. Hai, căn bản Bát Nhã, tức là thể tánh Bát Nhã, tuy sẵn có trong mọi chúng sanh nhưng phải nhờ có tu hành. Ba, hậu đắc Bát Nhã, tức là diệu dụng Bát Nhã, do hành giả sau khi chứng đặng căn bản Bát Nhã rồi mới được diệu dụng này. Ba la mật đa, Trung Hoa dịch âm chữ Phạn Paramita có hai nghĩa. Một, đáo bỉ ngạn, đến bờ bên kia, trí huệ Bát Nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ mê muội triền phược của phàm phu bên này qua đến bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Hai, cứu cánh viên mãn, hoàn toàn rốt ráo. Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã hoàn toàn viên mãn thì gọi là ba la mật đa. Trí huệ Bát Nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là Bát Nhã ba la mật đa. Tâm, chữ tâm có nhiều nghĩa. Một, tâm, quả tim, như tâm can tỳ phế thần. Hai, tâm, chứa nhóm và sanh khởi, như tập khởi tâm. Ba, tâm, chứa nhóm như tích tập tâm. Bốn, tâm, sanh diệt không gián đoạn, như đẳng vô gián tâm. Năm, tâm, nhớ nghĩ lo lường, như tư lương tâm. Sáu, tâm, rõ ràng phân biệt, như minh liễu phân biệt tâm. Bảy, vọng tâm, tâm hư vọng sanh diệt. Tám, chân tâm, tâm chân thật như bản thể chân tâm. Chín, tâm, toát yếu hay tinh yếu như chữ trọc tâm. Tóm lại, chữ tâm tùy ở mỗi vị trí mà có rất nhiều nghĩa khác nhau, nhưng chữ tâm ở trong đề mục kinh này thì nó dùng nghĩa tinh yếu, toát yếu hay trọng tâm mới là chính xác. Vì Phật nói kinh Đại Bát Nhã đến 600 quyển. Trải qua thời gian 22 năm, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm mới rồi kinh này, chỉ có 260 chữ là trọng tâm hoặc toát yếu hay tinh yếu của kinh Đại Bát Nhã, nên gọi Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Kinh, kinh điển hay giáo lý do Phật hoặc Bồ Tát nói ra. Chữ kinh có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có ba nghĩa như sau. Một, thường, không thay đổi, chân lý của Phật không thay đổi. Dù Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều nói chân lý như vậy. Hai, đường canh, đường chỉ xuôi trong tấm vải, nhờ sợi chỉ xuôi, sâu kết các sợi chỉ ngang để làm thành một tấm vải. Còn kinh là sự tổng hợp ghi chép các lời nói của Phật hoặc Thánh Hiền. 3. Hợp khế. Kinh Phật hợp với chân lý của vũ trụ và hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh. Cũng một bộ kinh mà tùy theo trình độ của mỗi người, kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ cao thấp không đồng, nhưng y theo kinh tu hành đều được khỏi khổ sanh tử luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật có những đặc điểm như vậy nên gọi là khế kinh. Tóm lại, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là kinh toát yếu kinh Đại Bát Nhã, nói về danh tướng thể dụng của kinh này. Danh: tên kinh này dùng pháp Bát Nhã làm tên. Tướng: kinh này lấy Đại Thừa làm giáo tướng. Thể: kinh này lấy thật tướng làm thể. Dùng: kinh này lấy độ thoát khổ ách làm dùng. Tôn chỉ: kinh này lấy quán chiếu làm tôn chỉ. Tên của dịch giả: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Tam Tạng Pháp Sư: Tam Tạng là ba kho tàng, vì có công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật Pháp nên gọi là tạng. Một, kinh tạng: chép những lời Phật dạy hay những lời của các vị Bồ Tát nói ra. Hai, luật tạng: chép những giới và luật của bảy chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, thức xoa và ưu bà tắc, ưu bà di. Ba, luận tạng: chép những nghị luận chánh tà, phân biệt chân vọng của các vị Bồ Tát và chư tổ. Thầy giảng kinh thì gọi là pháp sư, thầy giảng luật thì gọi là luật sư, thầy giảng luận thì gọi là luận sư. Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba tạng và giảng dạy cả kinh, luật, luận, nên gọi Ngài là Tam Tạng Pháp Sư, vì pháp sư thông suốt ba tạng. Huyền Trang: Ngài họ Trần, tên Dĩ, ở đất Yên Sư, tỉnh Lạc Dương. Ngài rất thông minh, xuất gia khi 13 tuổi, học đủ kinh điển. Đến năm Trinh Quán thứ ba, Ngài phát tâm qua Ấn Độ học Phật Pháp đến 15 năm, rất thông về Pháp Tướng Duy Thức Học. Ngài học được 657 bộ kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 19, Ngài về Trung Hoa, vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh Ngài ở lại chùa Hoàng Phước dịch kinh. Ngài dịch được 75 bộ, cộng là 1.335 quyển. Ngài hưởng thọ được 75 tuổi. Vua Cao Tôn dựng tháp Ngài theo kiểu Ấn Độ tại chùa Từ Ân. Công đức của Ngài thật là vô tận. Xem bộ Huyền Trang do Võ Đình Cường soạn, Hương Đạo xuất bản. Kinh này có năm nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ Trung Hoa, nhưng bản dịch của Ngài Huyền Trang truyền bá được thành hành hơn hết.